Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đan Mạch, Puerto Rico và Úc. Tiếp đó là tin tức một phụ nữ ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc phải đối mặt với việc bị truy tố vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên người Iran về những thụ ích mà bản thân đắc được nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các hoạt động của học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan. Tại thành phố Đào Viên, vào ngày 17 tháng 2, đoàn nhạc Thiên Cua đã được mời tới biểu diễn tại cuộc diễu hành lễ hội đèn lồng thường niên lần thứ 2 ở quận Dương Mai. 45 đoàn đại diện cho các trường học, các cộng đồng và tổ chức địa phương tham gia cuộc diễu hành. Đây là một sự kiện chính trong dịp kỷ niệm lễ hội đèn lồng Dương Mai Mỹ Lệ. Với gần 200 nhạc công, đoàn nhạc là nhóm trình diễn lớn nhất trong cuộc diễu hành và cũng là nhóm nhận được sự tán thưởng nhiều nhất từ khán giả. Các sự kiện kỷ niệm lễ hội đèn lồng Dương Mai Mỹ Lệ bắt đầu vào năm 2018. Đoàn nhạc Thiên Cua đã tham gia vào năm khai mạc của sự kiện này. Màn trình diễn của đoàn nhạc đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho các nhà tổ chức sự kiện cùng các khán giả địa phương. Những lời cổ vũ tán dương cất lên từ đám đông khán giả như Pháp Luân Đại Pháp và đoàn nhạc Thiên Cua thật tuyệt vời. Một số khán giả cho hay họ vẫn còn nhớ màn trình diễn của đoàn nhạc hồi năm ngoái. Việc tổ chức lễ hội đèn lồng ở Dương Mai có mục đích mừng năm mới và làm hồi sinh các giá trị truyền thống dựa trên đức tin. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cao tầng của Phật gia dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Các học viên đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người dân ở thành phố thuần khiết và bình dị này. Trong đoàn diễu hành của Pháp Luân Công còn có các học viên diện trang phục thời nhà Tống. Họ đã để lại một ấn tượng đầy sức sống và năng lượng tích cực cho những khán giả theo dõi cuộc diễu hành. Cô Sa, một người Malaysia, đã chuyển tới Đài Loan sinh sống được hơn 10 năm sau khi kết hôn với một người dân địa phương. Cô cho hay, đây là lần đầu tiên cô được xem màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Cua và thấy rất ấn tượng. Cô Trương, một nhân viên cửa hàng kính mắt, đã khen ngợi đoàn nhạc rất có tổ chức và vô cùng kỷ luật. Tại huyện Hoa Liên, vùng bờ biển phía đông Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường ga Hoa Liên vào ngày 17 tháng 2. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và nói chuyện với người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào pháp môn này. Thấy các học viên ở nhà ga đang phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công, một hướng dẫn viên du lịch đã đến xin một bản. Anh cho biết các du khách Trung Quốc trong đoàn của anh sẽ làm theo nếu anh ấy xin vài tài liệu. Kết quả là mọi thành viên của đoàn du lịch đó đều nhận tài liệu. Một du khách đến từ tỉnh Quảng Đông nói, tại mọi quốc gia tôi đến, tôi đều thấy Pháp Luân Công. Anh cho hay, anh khâm phục sự kiên định của các học viên. Anh chia sẻ, tôi mong rằng sự vô tội của Pháp Luân Công sẽ sớm được khôi phục, vì điều này là tốt nhất đối với toàn bộ người dân Trung Quốc. Một nhóm du khách Trung Quốc khác tập theo các động tác khi các học viên trình diễn luyện công. Một học viên nói với họ về nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Người học viên này còn nói với họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cái chết của trên 80 triệu người Trung Quốc trong các phong trào vận động chính trị của nó. Một số du khách hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là xấu xa và đồng ý thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Một phụ nữ tên Trần đã ký bản thỉnh nguyện và cho biết một trong những đồng nghiệp của bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà biết Pháp Luân Công là tốt cho sức khỏe và nâng cao tinh thần. Bà cho hay người đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công của bà rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Những đồng nghiệp khác cũng đã khen ngợi người học viên này, nói rằng bà ấy là một người rất tốt bụng và chân thành. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại triển lãm sức khỏe Odense tại Đan Mạch. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đan Mạch đã tham gia một triển lãm sức khỏe ở Odense vào ngày 16 và ngày 17 tháng 2. Odense là thành phố lớn thứ ba của Đan Mạch, nổi tiếng vì là nơi sinh của tác giả truyện ngụ ngôn Hans Christian Andersen. Trong cuộc triển lãm này, nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này đã bị bức hại ra sao. Họ ghi nhận những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức để chấm dứt cuộc bức hại. Một số người bị thu hút bởi nhạc nền khi các học viên trình diễn các bài công pháp, và một vài người đã học luyện các bài công pháp đó. Bà Berzit thích học các bài công pháp sau khi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, và rằng việc hành xử theo nguyên lý này có thể mang đến sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Khi bà nghe nói có những điểm luyện công ở Copenhagen, Aarhus và các thành phố khác ở Đan Mạch, bà cho biết, thật tuyệt, con gái tôi sống ở Aarhus, tôi sẽ chuyển thông tin này cho cháu. Cô Mielike phải ngồi xe lăn và gần đây mới có thể đi lại được. Cô đã tìm kiếm điều gì đó và rất phấn khích khi thấy gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, điều này làm tôi cảm thấy lạc quan. Tôi tin rằng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của thần linh. Cô cho hay, cô cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và muốn học môn này. Nhiều người đi ngang qua gian hàng Pháp Luân Đại Pháp nhận xét rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Hai người phụ nữ dừng lại và lặng lẽ xem các học viên luyện công một lúc, rồi một người hỏi người kia, chị có cảm thấy năng lượng thật mạnh mẽ không? Người kia trả lời, có, nó rất tinh khiết và thuần tịnh. Ông Fleming Andersen rất hứng thú với màn trình diễn các bài công pháp. Ông tập theo và học các động tác của 4 bài công pháp đứng. Sau đó, ông cho biết, ông cảm thấy một năng lượng thoải mái và yên bình. Bạn của ông đã tham gia cùng ông luyện bài công pháp số 3 và số 4. Ông để lại thông tin liên lạc và nói rằng ông muốn tham dự hội thảo hướng dẫn các bài công pháp. Tin tức thứ 3, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm sức khỏe ở thành phố Caguas, Puerto Rico. Thành phố Caguas ở trung tâm của Puerto Rico gần đây đã tổ chức triển lãm chất lượng cuộc sống. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống của Trung Quốc tại sự kiện này. Nhiều người đã có dịp tới tìm hiểu thêm về những lợi ích của môn tu luyện cổ xưa này. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên một cách thích thú khi biết rằng việc hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn có thể mang đến sự cải biến to lớn về sức khỏe và hạnh phúc. Khách tham quan đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tìm hiểu về cuốn Chuyển Pháp Luân, 5 bộ công pháp đơn giản, cách mà các trường học ở nhiều quốc gia đã áp dụng Pháp Luân Đại Pháp trong hoạt động thường ngày và về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây nên. Một số người yêu cầu được giải thích về cuộc bức hại, trong khi những người khác lặng lẽ ký đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng gửi đến Liên Hợp Quốc. Mọi người xem màn trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp và lắng nghe khi các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện đầy năng lượng với các động tác hoãn, mạn, viên. Các học viên tràn đầy năng lượng và cải thiện sức khỏe rất nhiều. Một số khán giả bị thu hút bởi phương pháp cải thiện sức khỏe và tinh thần trầm tĩnh nhẹ nhàng này đã đăng ký tham dự buổi giới thiệu sắp tới. Tin tức thứ 4, Pháp Luân Công trong lễ diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Sydney, Úc. Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào lễ diễu hành mừng Tết Nguyên Đán ở Chatswood, một khu thương mại lớn và đông dân cư ở Lower North Shore của Sydney, cách khu thương mại trung tâm của Sydney khoảng 10 km. Hơn 1/3 số cư dân ở đây là người gốc châu Á. Sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 2 trên đại lộ Victoria, phố chính của khu này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm một chiếc thuyền hoa, các học viên trong trang phục thiên nữ, đội chống lưng và thiên quốc nhạc đoàn. Khán giả khen ngợi âm nhạc và trang phục rực rỡ của các học viên, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm tìm hiểu thêm về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại do chính quyền Cộng sản Trung Quốc gây ra. Một khán giả, cô Sniharao nói, tôi thực sự thích màn biểu diễn của Pháp Luân Công. Họ là nhóm hấp dẫn nhất. Thật thú vị khi thấy một đoàn nhạc chuyên nghiệp lại có cả đội chống lưng vào ngày hôm nay. Thành phần và màn biểu diễn của họ rất chuyên nghiệp. Biểu diễn thiền định trên thuyền hoa rất đẹp. Cô nhận một tờ rơi và cho biết cô muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Bà Caroline và ông Alex Rafaloic đến từ Canada cho biết họ yêu văn hóa truyền thống Trung Hoa và thấy được truyền cảm hứng qua bài tọa thiền thanh bình cũng như các nét văn hóa đặc trưng mà các học viên Pháp Luân Công giới thiệu. Ông Alex cũng nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và thấy các học viên Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa. Ông cho biết ông đã thấy các học viên ở Úc và Canada. Lớn lên ở Liên Xô cũ, ông biết rất nhiều về các tội ác của chế độ độc tài Cộng sản. Ông Âu Dương, một doanh nhân đến từ Hồng Kông, rất vui khi thấy Pháp Luân Công tại lễ hội. Ông nói, Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất trong lễ diễu hành hôm nay. Tôi thường xuyên đi công tác, đến nước nào tôi cũng thấy Pháp Luân Công. Tôi hy vọng họ có thể phát triển và trở nên lớn mạnh hơn. Tôi thường chia sẻ thông tin mà tôi biết về Pháp Luân Công với bạn bè trên Facebook. Tôi hy vọng họ có thể cùng tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một phụ nữ ở thành phố Bảo Định đối mặt với việc bị truy tố vì giảng chân tướng cuộc bức hại. Một cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người qua đường. Hiện tại, bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi Viện Kiểm sát phê chuẩn bắt giữ bà. Khoảng 1 giờ chiều ngày 17 tháng 1 năm 2019, bà Trương Hỷ Mai đã bị bắt trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi bà Trương từ chối tiết lộ danh tính và địa chỉ của mình, nên cảnh sát đã giật điện thoại của bà và gọi điện cho mẹ bà. Họ nói rằng họ đã nhặt được một chiếc điện thoại ở một khu chợ địa phương và muốn trả lại cho người mất. Do đó, mẹ của bà Trương đã bị lừa và tiết lộ những thông tin cần thiết cho cảnh sát. Vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, Trương Á Quân, không có quan hệ họ hàng với bà Trương, phó giám đốc đồn công an Kiến Nam đã dẫn theo 4 cảnh sát xông vào nhà bà Trương, không đưa ra bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám nhà nào. Nhưng họ đã tịch thu tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà Trương và rời đi mà không cung cấp danh sách các tài sản bị tịch thu cho gia đình bà Trương. Mẹ chồng của bà Trương ngoài 90 tuổi và con gái của bà vừa mới từ trường đại học trở về nhà để nghỉ đông, đã rất sợ hãi và tổn thương trước sự lục soát phi pháp của cảnh sát. Con gái của bà Trương và cha của bà cũng bị thẩm vấn riêng từng người một và bị ép buộc phải ký vào biên bản thẩm vấn mà không được đọc trước nội dung. Trong các vụ việc khác liên quan tới các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát đã từng ép buộc thành viên gia đình họ đưa ra bằng chứng chống lại họ. Rất nhiều thành viên gia đình học viên đã bị buộc phải ký vào biên bản thẩm vấn. Sau đó họ mới biết rằng chữ ký của họ được sử dụng làm bằng chứng là họ đồng ý trở thành nhân chứng truy tố. Ngày 20 tháng 1, bà Trương bị chuyển tới trại tạm giam Thanh Nguyên. Ngày 31 tháng 1, Viện Kiểm sát khu Cánh Tú đã phê chuẩn vụ án của bà. Bà Trương đã bị đau đầu từ khi còn nhỏ. Bà đã thử rất nhiều phương pháp điều trị y tế, nhưng không có tác dụng. Cuộc đời của bà Trương đã thay đổi kể từ khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ chồng của bà Trương nói, con dâu tôi như thể là một người hoàn toàn khác, vì bà Trương trở nên hòa ái và điềm tĩnh hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Con gái của bà Trương nói, mẹ tôi luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người khác, không chỉ cho người thân mà bất cứ ai khác gặp khó khăn. Hiện tại, gia đình của bà Trương đang kêu gọi các nhà chức trách trả tự do cho bà ngay lập tức. Bài chia sẻ của một học viên Đại Pháp người Iran, điều tôi thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Iran và bắt đầu tu luyện vào năm 2015. Vào một ngày mùa đông, chị họ của tôi đến thăm chúng tôi và mang cho tôi một cuốn truyện Pháp Luân, đồng thời nói với tôi về sự tốt đẹp của pháp môn mà chị đang tu luyện. Vì không phải là tín đồ tôn giáo, cũng không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể hiểu được nội dung cuốn sách. Can nhiễu luôn xuất hiện trong đầu não nhằm ngăn cản tôi tiếp tục đọc sách. Tôi đã đọc sách truyện Pháp Luân 2 lần, nhưng vì bị can nhiễu nên đã không tiếp tục đọc nữa. Tuy 2 năm đã trôi qua, nhưng trong suốt thời gian đó, ba từ chân, thiện, nhẫn luôn khiến tôi chú ý và không ngừng xuất hiện trong tâm trí tôi. Cuối cùng, vào một ngày, tôi quyết định sẽ đọc cuốn sách một cách nghiêm túc. Tôi lại bắt đầu đọc truyện Pháp Luân. Tôi từng có rất nhiều câu hỏi trong tâm, nhưng chúng lần lượt được giải đáp trong khi tôi đọc sách. Tôi chiều theo nội dung của sách truyện Pháp Luân để hành xử và cố gắng tu luyện tâm tính của mình. Tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe như đau thắt lưng, viêm khớp gối nặng, táo bón nặng và đau lưng. Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn và phải dùng rất nhiều loại thuốc. Tôi đã thử một loạt các phương pháp điều trị, bao gồm việc tìm đến các chuyên gia, thảo dược, thậm chí là thủy liệu, yoga, nhưng không phương pháp nào có thể chữa được bệnh cho tôi. Nhưng chỉ bằng cách đọc sách truyện Pháp Luân và luyện công, mà chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu. Bây giờ, dù ở tuổi 50, tôi thấy mình trẻ ra, tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Tâm trí tôi trở nên an hòa hơn, và tôi cũng ít than vãn hơn về những bất công trong cuộc sống. Bây giờ, tôi hiểu rõ hơn về thế giới. Trước đây, khi phải trải qua thống khổ và khó khăn, tôi cho rằng đó là bất công. Bây giờ, nhờ những bài giảng của sư phụ mà tôi đã minh bạch được rằng không có việc gì xảy ra ngẫu nhiên cả, và bằng cách hướng nội, tôi cũng ngộ ra nguyên nhân của những khổ nạn mình gặp phải. Nhân sinh quan của tôi đã hoàn toàn biến chuyển. Trong bài giảng thứ nhất trong sách truyện Pháp Luân, sư phụ đã giảng, trong vũ trụ này có một pháp lý, những sự việc nơi người thường, chiều theo Phật gia tuyên giảng, đều có quan hệ nhân duyên, sinh, lão, bệnh, tử, chúng tồn tại đúng như vậy ở cõi người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu, nên nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội khổ chính là hoàn trả nợ nghiệp. Vậy nên, không ai có thể tùy tiện thay đổi nó. Bây giờ, tôi đang cố gắng hết sức trong tu luyện để có thể đề cao và tinh tấn hơn. Con xin tạ ơn cứu độ của sư phụ và cảm ơn những người bạn đã giúp tôi đề cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.